Thưa quý vị, bây giờ là 7:32 là tiết trực, và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin điểm báo với hợp hai miền của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Từ Dallas tới sự chú trình Thu Nga và Quan Hưng ở Houston với Huy Cường. Và một lần nữa từ Houston, thưa sự Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas. Thời tiết cuối tuần như thế nào rồi, thưa chị Thu Nga?
Dạ vâng, Thu Nga thấy rằng ông trời ông đã tìm lại được nước rồi, ông mây được nước rồi, ông làm ra nước rồi, cho nên là mưa sẽ quay trở lại sau những cái tuần mà khô ráo. Mặc dù là không có khô ráo lắm, cũng thỉnh thoảng cũng có vài giọt mưa rớt xuống, nhưng mà ngày hôm nay thì 20%, ngày thứ bảy chủ nhật thì lên đến 50-60% vậy. Vì vậy cho nên là Quang Hưng tha hồ câu cá.
Vâng, có một cái điều như thế này là chúng ta biết chắc là mùa hè đã đến rồi, và mỗi khi mà ngồi lên cái chiếc xe thì nó nóng khủng khiếp vô cùng, anh Huy Cường ạ.
Nhưng mà không sao, trước khi đó thì mình ra mở máy lạnh ra trước, rồi 5 phút sau hắn vào xe, nhưng mà cẩn thận, phải quay chừng nhớ khóa cửa không ạ?
Đúng rồi.
Mà nước mưa mà ngày một qua nâng đi câu cá ở đâu chứ đừng nó câu cá trước cửa nhà thì cái đó có vẻ hơi nguy hiểm, nước đã lập lụt vào tới nhà. Thưa quý vị, trở lại với những bản tin thời sự trong ngày hôm nay, thì trước hết là những bản tin từ Liên Hiệp Quốc cho biết rằng có thể có những dự tính về chấm dứt cuộc chiến ở tại Yemen, cũng như là bên Đức thì Đức đã hủy bỏ những điều mà họ coi là Hoa Kỳ đã làm gián điệp theo dõi phone của bà Thủ tướng Merkel, cũng như là những bản tin từ Nam Hàn về vấn đề bệnh MERS đang hoành hoành tại xứ này. Và không biết chị Thu Nga bắt đầu với bản tin nào, thưa chị?
Dạ vâng, thì ngoài những cái bản tin nóng mà anh Huy Cường vừa điểm qua thì cũng có cái bản tin mà liên quan tới Iran, và chúng ta cũng biết là Iran mà một nước cũng làm cho sôi động trong những cái bản tin lắm. Và bây giờ thì Thụy Sĩ, Áo điều tra cái vụ tấn công mạng theo dõi cuộc đàm phán với Iran. Và chính quyền Thụy Sĩ và Áo ngày hôm qua cho biết họ đang điều tra xem những cái cuộc tấn công tinh vi có thể thực hiện để mà do thám những cuộc đàm phán mà 6 cường quốc ở trên thế giới đang tiến hành với Iran về cái chương trình nguyên tử của nước này hay không. Và văn phòng tổng trưởng lý Thụy Sĩ ở Bern cho biết là các nhà điều tra đã lục soát một ngôi nhà ở thành phố Geneva vào ngày 12 tháng 5 và thu giữ cái phần cứng và phần mềm của máy điện toán. Và nhà chức trách cho biết lúc đó họ đang tìm kiếm cái phần mềm độc hại có thể đã được sử dụng để theo dõi cái cuộc đàm phán được tiến hành tại một số khách sạn ở Thụy Sĩ, Áo và Đức. Và nước Áo cũng cho biết là họ đang điều tra xem liệu những cái cuộc họp ở Vienna có vi phạm hay không. Và nhà chức trách Thụy Sĩ nói là đã mở thủ tục hình sự nhắm vào những người không nêu tên vì nghi ngờ là hoạt động gián điệp chính trị, nhưng mà không có cho biết thêm nhiều chi tiết. Còn Israel thì kịch liệt phản đối thỏa thuận nguyên tử mà Iran đang cố gắng đạt được vào cuối tháng 6 với Mỹ, Trung Cộng, Nga, Anh, Pháp và Đức, nhưng mà phủ nhận bất kỳ cái sự dính líu nào trong cái việc mà cáo buộc về gián điệp. Và các cường quốc trên thế giới cũng đang cố gắng kiềm chế cái chương trình phát triển nguyên tử của Iran, ngăn Iran phát triển vũ khí nguyên tử hoặc ít nhất là cho phần còn lại của thế giới. Thời gian ít nhất là 1 năm chuẩn bị nếu mà Tehran vi phạm bất kỳ một thỏa thuận nào đạt được và bắt đầu chế tạo một quả bom nguyên tử.
Vâng, trong khi đó thì Hoa Kỳ theo như là một cái bản báo cáo vào ngày hôm qua cho biết là mỗi một ngày như vậy thì Hoa Kỳ chi tới 9 triệu Mỹ Kim để mà chống lại nhà nước Hồi giáo tức là ISIS, nhất là trong cái việc mà đổ tiền trong cái dịch không kích. Cái số tiền này đã lên tới là 2 tỷ 700 ngàn Mỹ Kim. Hầu hết những cái số tiền này Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết là đã dành tới 2/3 cho những cái chi phí của không quân Hoa Kỳ. Hạ viện Hoa Kỳ thì cũng đã chuẩn thuận một cái ngân sách gồm có là 579 tỷ cho Bộ Quốc phòng và đã bác về cái việc là sửa đổi luật để mà ngưng chi trong cái việc chống lại ISIS, chừng nào mà Quốc hội đã thông qua một cái luật mới để mà sử dụng vũ lực hơn. Trong tuần này thì quý vị cũng đã nghe thấy là Hoa Kỳ sẽ gửi thêm ít nhất là 450 cố vấn quân sự sang Iraq để mà giúp huấn luyện cho cái lực lượng này chống lại cái nhóm nhà nước Hồi giáo. ISIS thì trong suốt những cái thời gian vừa qua đã chiếm những cái thành phố quan trọng, chẳng hạn như là Ramadi. Đây là một trong những cái thủ phủ của tỉnh Anbar vào tháng 5 vừa rồi. và lực lượng ISIS này cũng đã giành một số những cái thắng lợi khác ở một số những cái khu vực, chẳng hạn như là chiếm luôn cả cái thành phố thứ hai của Iraq là Mosul một năm trước đây, và chiếm luôn cả cái thị trấn Tamu ở Syria, rồi lại chiếm luôn cả các thành cổ Palmyra ở cái vùng lân cận nữa. Hiện nay đấy thì Hoa Kỳ đang huấn luyện cho ít nhất là vào khoảng 9.000 binh sĩ của Iraq, nhưng mà Tổng thống Barack Obama nói rằng là ông sẽ không có gửi quân tham chiến ở dưới đất tại Iraq đâu, anh Huy Cường.
Vâng, chính sách của Hoa Kỳ đối với tình hình ở bên Iraq với lại nhóm ISIS thì có vẻ cứ từ từ thong thả mà đi. Hoa Kỳ chỉ có yểm trợ bằng trên không thôi, còn dưới đất thì bây giờ sẽ gửi thêm một số các cố vấn quân sự sang chỉ là để huấn luyện, và cũng có thể thiết lập thêm một số các căn cứ nhỏ rải rác để mà yểm trợ cho quân đội Iraq, chứ còn họ cũng không trực tiếp tham gia tác chiến. Và theo những chính sách và chiến lược mới của Hoa Kỳ và bản tin đưa ra từ cách đây 2 tuần trước, thì Hoa Kỳ đã có một chương trình là khoảng 3 năm sau thì mới tiêu diệt được nhóm IS. Như vậy có nghĩa là đợi cho Iraq tan tành rồi thì lúc đó Hoa Kỳ sẽ diệt IS và nhảy vào tái thiết lại Iraq. Dĩ nhiên sẽ là kiếm thêm những số tiền khổng lồ về cho Hoa Kỳ. Đó cũng là mục đích và quyền lợi. Và trở lại với những bản tin về tình hình ở bên Yemen thì ngày hôm nay một đặc sứ đặc biệt của Liên Hiệp Quốc cho biết rằng ông ta đã là một con thoi đi giữa hai phe ở bên Yemen để có thể đưa cả hai phe này vào bàn hội nghị tại Geneva vào chủ nhật này, hy vọng sẽ mang lại một ít nhất là một thỏa hiệp ngừng bắn giữa hai phe này. Phe khủng bố Houthi cùng với một số các tổ chức Hồi giáo quá khích khác được sự yểm trợ của Iran đã chiếm được thủ đô Sana của Yemen cũng như là một số các vùng khác ở tại phía Bắc. Trong khi đó thì chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen thì lại đang tị nạn chính trị ở bên thủ đô của Saudi Arabia, và những thành phần còn lại của chính phủ thì rất là bị chia rẽ, không có chống đối nổi phe Houthi và những phe khác, và do đó Saudi Arabia và một số các đồng minh phải can thiệp bằng cách dùng phi cơ oanh tạc, nhưng cũng không có quân bộ binh ở dưới đất, và do đó thì tình hình càng ngày càng thêm bi đát hơn cho những người dân. Bây giờ mới có độ khoảng hơn một tháng thôi mà 2.000 người dân đã bị thiệt mạng trong những cuộc giao tranh giữa hai bên, và không bên nào chịu nhường bên nào. Do đó thì đặc sứ Liên Hợp Quốc hy vọng rằng họ sẽ mang hai phe vào lại bàn hội nghị, và chính ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng sẽ có mặt trong ngày đầu tiên của hội nghị này. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, trong khi đó thì chiến đấu cơ của Nga đã bay cách phi cơ của Mỹ chỉ có 3 mét mà thôi, và hai bên cũng đang là coi bộ là căng thẳng lắm. Và một chiến đấu cơ này tháng trước bay với cái tốc độ rất là cao, áp sát phi cơ trinh sát của không quân Hoa Kỳ trong cái không phận quốc tế ở trên Biển Đen. Và phi cơ Mỹ cũng không tìm cách lảng tránh, và chưa có thêm những cái chi tiết mới nào về những cái về cái việc này, và giới chức quân sự Mỹ cũng không rõ là Washington đã có một cái hành động ngoại giao nào phản đối Moscow hay chưa. Và cái sự việc xảy ra vài tuần sau cái vụ mà chạm trán tương tự giữa Nga và Mỹ trên bầu trời của châu Âu, khi đó thì phi cơ của Mỹ đang bay theo cái đường bay thường lệ trong không phận quốc tế đã bị chiến đấu cơ của Nga ngăn chặn, và cái hành động mà bị Washington cho là không an toàn và điều khiển không có chuyên nghiệp. Và hồi đầu tháng thì Hải quân của Hoa Kỳ cũng công bố một video chiến đấu cơ của Nga Su-24 bay qua mạn phải của tàu khu trục nguyên tử dẫn đường USS Ross ở Biển Đen. Và cái hành động này nhằm làm rõ ràng là các phi cơ và tàu của hai nước thường xuyên chạm trán với nhau, chạm mặt với nhau. Mặc và một số hãng tin của Nga trước đó đưa tin là Su-24 đã buộc tàu USS Ross phải dời đi khi mà tiếp xúc gần cái lãnh hải của Nga. Và Hoa Kỳ cũng cho biết là do phi cơ từ Nga và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hoạt động nhiều ở Biển Đen và các nước ở Baltic ngày càng nhiều, cho nên cái số lần mà họ theo dõi cũng tăng theo. Tuy nhiên hai cái vụ chạm trán nêu trên được quan tâm đặc biệt bởi cái mức độ nguy hiểm đối với lại phi cơ và quân nhân Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, trở lại về Hoa Kỳ, thưa quý vị, là ngày hôm nay đã là ngày thứ 7 mà các giới chức của Hoa Kỳ đang truy lùng hai cái kẻ tù nhân đã từng giết người và vượt ngục tại một cái nhà tù phía Bắc ở New York, mà cái nhà tù này được xem là một trong những cái nhà tù được canh gác nghiêm ngặt nhất của Hoa Kỳ. Bây giờ những cái tên này hiện nay có thể đang ẩn náu trong một cái khu vực đầm lầy, mà nghe nói khu vực đầm lầy này rất là nguy hiểm bởi mũi mòng và những cái côn trùng hút máu người. David Sweat và Richard Matt hiện nay đang có thể núp ở trong cái khu vực này. Trong khi đó thì hàng trăm các nhân viên cảnh sát của tiểu bang, của liên bang và ngay của địa phương thì vào ngày hôm qua họ đã bao vây một cái khu rừng có đầy đầm lầy ở phía đông của thành phố Dannemora thuộc tiểu bang New York, bởi vì các giới chức điều tra thì họ đã nhận được một số thông tin có thể là những cái tù nhân vượt ngục này có mặt ở trong cái khu vực này đang ẩn náu. Bởi vì ngay cả những cái chú chó cũng đã ngửi thấy cái mùi này ngay từ sáng ngày hôm qua thứ năm rồi. Cái khu vực này được xem đó là một cái đầm lầy rất là nguy hiểm đối với lại con người, bởi vì mũi, những cái loại mũi mà hút máu người rất là lớn, và ngay cả những cái con vật mà nó màu đen, người ta gọi là ruồi đen lớn, hút máu người cho đến chết. Hiện nay một cái đoạn xa lộ của tiểu bang 374 vẫn còn phải đóng lại cho tới ngày hôm nay là ngày thứ hai, và các trường học trong khu vực này vẫn được lệnh phải đóng cửa, Đan Huy Cường.
Thưa quý vị, chúng ta còn nhớ rằng tên Edward Snowden là một kẻ phản bội đã từng làm việc hợp đồng tư với lại cơ quan an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và sau đó đánh cắp những tài liệu mật và đem công bố những tài liệu này trên báo chí đầu tiên ở Hồng Kông để đổi những số tiền khổng lồ, và sau đó thì được Nga cho phép tị nạn và hiện tại vẫn còn đang sinh sống ở Nga. Một trong những lời tố cáo của tên này đưa ra là Hoa Kỳ đã có những hành động gián điệp theo dõi tất cả những cú điện đàm của các vị lãnh đạo ở trên thế giới, trong đó có cả những cú phôn riêng của bà Thủ tướng Đức là Angela Merkel. Đức với Hoa Kỳ là một đồng minh rất là thân thiết trong những năm gần đây, và sự việc này đã khiến cho chính bà Merkel cũng phải giận dữ và đã ra lệnh cho Bộ Tư pháp của Đức mở cuộc điều tra. Và sau một năm điều tra thì bây giờ biện lý cao cấp nhất của Đức đã tuyên bố rằng không có đầy đủ bằng cớ để cho thấy rằng những lời tố cáo của tên Edward Snowden này là sự thật, và do đó thì họ đã đóng hồ sơ này. Văn phòng của bà Merkel thì không có lời bình luận gì, nhưng mà phía bên Hoa Kỳ thì chắc chắn là sẽ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì việc này đã gây ra những sự căng thẳng về ngoại giao cũng như là về thương mại giữa hai nước, khi mà quốc hội của Đức cũng đã có lần hăm dọa sẽ cắt đứt đi một số các hợp đồng thương mại với Hoa Kỳ cũng chỉ vì việc Hoa Kỳ có những hành động gián điệp đối với những đồng minh của mình. Và như vậy thì mà sau nước Đức này thì sẽ có là nhiều nước khác chắc cũng theo những cái trường hợp tương tự, và họ cũng cho rằng những cái sự tố cáo của tên Edward Snowden chỉ là những sự tố cáo suông mà không có bằng cớ để mà có thể đưa ra một cách rõ ràng là những hành động này của Hoa Kỳ. Tuy rằng sự thật thì cũng đôi khi có được một phần nào, nhưng mà Edward Snowden thì vẫn còn ở bên Nga, do đó thì không có thể nào mà có thể ra trả lời được trước tòa án Hoa Kỳ về sự việc này có thật hay là không. Tôi chỉ thúc Nga.
Dạ vâng, ông này thì được nhiều, cũng có người cho rằng ông là người anh hùng, là dám tố cáo những cái điều đó, nhưng mà phần đông thì nhiều người cho rằng ông là một người phản quốc, và bây giờ tự nhiên ông thành vô tổ quốc. Vâng, và quay sang tình hình ở Pháp thì bây giờ quý vị cũng nhớ là cái chiếc máy bay mà Germanwings thì bây giờ là các ủy viên công tố Pháp tuyên bố là mở cuộc điều tra sơ khởi nhằm xem xét có nên truy tố tội giết người trong cái vụ rơi máy bay này hay không. Thì hiện vẫn chưa có rõ liệu tội danh nói trên sẽ nhắm vào ai. Và toàn bộ 150 hành khách, nhiều nhất là từ Tây Ban Nha và Đức, đã thiệt mạng trong cái vụ rơi máy bay hồi tháng 3. Và ủy viên công tố của thành phố Marseille là Price Robin nói là không có nghi ngờ gì về việc phi cơ phó Lubis cố ý là đâm chiếc Airbus A320 vào cái dãy arm của Pháp. Và cả Germanwings và Lufthansa trước đó nói là ông Lubis này, 27 tuổi, đã vượt qua tất cả các bài mà về kiểm tra sức khỏe trước khi bay. Và Lufthansa cũng đã thừa nhận là hãng này biết rằng viên phi cơ phó này bị trầm cảm rất là nặng vào năm 2009, trong lúc đang thực hiện cái khóa huấn luyện lấy bằng phi công. Tuy nhiên ông Robin nói các bác sĩ cho rằng Lubis không đạt được yêu cầu về sức khỏe để bay, nhưng mà không cho công ty của ông này biết về cái luật bảo mật thông tin bệnh nhân của Đức. Và ông nói cuộc điều tra ban đầu do ba tòa sơ thẩm thực hiện sẽ xem xét liệu cái sự khác biệt trong cái tin từ bác sĩ của Lubis cũng như là từ công ty của ông này có dẫn đến cái tội giết người hay không.
Vâng, cái tin tức cũng cho biết là chính phi công phó Andrew Lubitz này, khi mà cũng lái cái chiếc máy bay đó trong cái đợt đi đó, thì hắn cũng đã lợi dụng trong cái lúc mà phi công trưởng rời khỏi phòng lái để mà đi ra ngoài đó, thì hắn cũng đã thử vài lần lái cái chiếc máy bay cho nó lao xuống rồi xong bắt đầu lại cho lên. Nhưng mà lúc bây giờ người ta lại không có chú ý đến là Andrea Lubitz này là muốn tự sát rồi dẫn theo cả trăm người như vậy. Nhưng mà khi mà cái chuyến trở về thì quý vị cũng đã thấy là Andrew Lubitz đã lái cái chiếc máy bay lao vào một cái dãy núi của phía bên Pháp, mà toàn thể những người có mặt trên cái chiếc máy bay đó đều đã bị thiệt mạng, lên tới cả 150 người như vậy. Trở về Việt Nam thì thưa quý vị, là ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo như là lời của ông Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam là ông Ted Osius trong một cái buổi họp báo vào ngày hôm kia, có nói là ông Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ sang thăm Hoa Kỳ vào mùa hè này. Ông Ted Osius không có nói rõ là ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ chính xác vào ngày nào, chỉ có nói là vào tháng 6 hoặc là vào tháng 7 mà thôi. Thông thường thì những cái ông lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, chẳng hạn như ông Trương Tấn Sang hay là ông Nguyễn Minh Triết hay là Nguyễn Tấn Dũng hoặc là Phan Văn Khải thì đều đến Hoa Kỳ trong cái dịp mà tháng 6 hoặc là tháng 7 mà thôi. Ông Nguyễn Phú Trọng có thể nói là cái người mà đến Mỹ, là cái Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên đến thăm viếng Hoa Kỳ. Và trong cái dịp này thì có thể là Hoa Kỳ cũng như là Cộng sản Việt Nam sẽ có ký một cái thương ước mà người ta thường nói là TPP, tức là cái Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Cách đây khoảng chừng 20 năm thì lúc bây giờ là ông cựu Tổng thống Bill Clinton, chính ông Bill Clinton trong cái lúc viếng thăm Việt Nam thì ông này cũng đã tuyên bố là chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam trong cái ngày 11 tháng 7 năm 1995. Anh Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm qua thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ascarder đã gặp một tướng của Trung Cộng, đó là ông Phan Trang Long. Ông này là một trong những tư lệnh phó của quân đội Trung Cộng sang thăm Hoa Kỳ. Và Bộ trưởng Quốc phòng Ascarder đã lên tiếng nhiều lần kêu gọi Trung Cộng nên hủy bỏ đi những việc tuyên bố về chủ quyền của một số các hòn đảo ở trên Biển Đông, cũng như là ông đưa ra những đề nghị giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng nên thêm có những nhiều sự hợp tác về vấn đề trợ giúp nhân đạo, trợ giúp các quốc gia bị thiên tai, cũng như là vấn đề gìn giữ hòa bình, chống lại hải tặc, và cùng nói chuyện nhiều hơn giữa hai quân đội với nhau để mà có thể san bằng đi những dị biệt. Và ông còn kêu gọi rằng Trung Cộng hãy bỏ ngay tất cả những việc tuyên bố chủ quyền của một số các hòn đảo tại vùng Biển Đông này và ngưng ngay việc quân sự hóa các khu vực này. Hãy tìm kiếm một cách giải pháp hòa bình bằng cách tuân theo các luật lệ của quốc tế. Và ông cũng cố gắng làm việc để đưa đến một thỏa hiệp chung vào tháng 9 này để giảm bớt cái sự nguy hiểm khi mà các phi cơ quân sự của Trung Cộng và Hoa Kỳ đã bay quá gần nhau cũng trong tại khu vực Biển Đông. Ngược lại thì ông Phan, tướng của Trung Cộng, trả lời cho ông Carter biết là việc Trung Cộng xây dựng thêm các hòn đảo ở Biển Đông là để coi như là bảo vệ chủ quyền khi mà thiết lập các căn cứ quân sự ở đây, cũng như là để cho tình trạng sinh sống ở đây được tốt đẹp hơn cho tất cả các người dân của Trung Cộng sống tại những khu vực này, và đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ nên giảm bớt đi những hoạt động quân sự tại Biển Đông. Đây là chuyến đi để mà sửa soạn cho cuộc viếng thăm của Tập Cận Bình vào tháng 9 tới đây. Và ngay cả vị phó đại sứ của Trung Cộng ở tại Washington là ông Gucci vào ngày hôm qua cũng đã đưa ra những lời tương tự như vậy trước khi mà ông Phan Trang Long tới Hoa Kỳ. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì Trung Cộng lúc nào cũng bác bỏ những cái cáo buộc mà họ rất là hung hăng. Và cái số tàu cá của Trung Cộng cũng gia tăng khắp thế giới. Và Mỹ cũng kêu gọi là Nam Hàn phải lên tiếng về cái hành vi của Trung Cộng ở Biển Đông. Và nói về Biển Đông thì Philippines và Nhật Bản cũng sẽ tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung lần thứ hai trong năm nay, trong cái tình hình mà hai nước từng là cựu thù thời Thế chiến thứ hai, phải thắt chặt thêm cái quan hệ an ninh trước một nước Trung Cộng đang quyết liệt là khẳng định chủ quyền trong vùng biển tranh chấp. và phát ngôn viên của Hải quân Philippines là Elgert Alvarado cho biết là cuộc tập trận chung từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 với lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản sẽ chia sẻ những cái chiến thuật, kỹ thuật và thủ tục mới, cũng như trong những cái cách thức làm việc tốt để mà tăng cường hoạt động động hàng hải này. Coi như là cả thế giới cũng đều là chú tâm vào cái việc mà Trung Cộng đang hung hăng ở trên Biển Đông.
Vâng, trở lại về cái buổi điều trần vào ngày hôm qua thì thưa quý vị, là ông Trương Minh Tam là một trong những cái cựu tù nhân lương tâm đã từng bị chính quyền Cộng sản Việt Nam bỏ tù. Thì ngày hôm qua ông này đã cùng với lại một số những cái vị khác, chẳng hạn như là mục sư Nguyễn Mạnh Hùng và ông Nguyễn Văn Lợi, tất cả ba người này đều từ Việt Nam sang để mà tham gia cái buổi điều trần về vấn đề nhân quyền. Thì cái buổi điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày hôm qua là do dân biểu Joe Lofgren thuộc Đảng Dân Chủ ở California và bà Loretta Sensaf thuộc Đảng Dân Chủ cũng ở California cùng với lại ông Chris Smith thuộc Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó thì ngày hôm qua thì chúng tôi cũng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, ông cũng có nói là sẽ cũng có một cái buổi điều trần về nhân quyền Việt Nam khác sẽ được tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn vào ngày thứ Tư, ngày 17 tháng 6 sắp tới đây, Đan Huy Cường.
Vâng, thưa quý thính giả, đến đây thì chương trình Chào Bình Minh Điểm Tin Điểm Báo Quý Gặp Hai Bình cũng đã hết giờ, và trả lại với chị Thúc Nga với những lời chào cuối tuần thưa chị.
Dạ vâng, đúng như vậy, phần điểm tin đọc báo của anh Huy Cường, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Tuy nhiên quay trở lại Malaysia một chút xíu, tuy rằng cái việc mà động đất hay là đất chùi thì nó không có buồn cười, thế nhưng mà cái chuyện mà những người này mà leo lên trên núi đó, không phải chỉ có một cô gái mà bốn du khách chụp ảnh khỏa thân trên cái ngọn núi thiêng liêng của Malaysia đã bị phạt án tù ngắn và phải trả tiền phạt. Và phía công tố nói rằng 46 người đã trèo lên đỉnh núi rồi thách nhau để cởi đồ. Không biết là tại sao mà leo lên cái đỉnh núi là thách nhau cởi đồ để làm gì để không biết nữa. Nhưng mà cái tin này thì nó cũng làm cho người ta cũng thấy rằng nó cũng lạ lạ. Nhưng mà bây giờ đó họ đồng ý là bốn người này thì chỉ trả tiền phạt thôi chứ không có bị tội gì đó anh Huy Cường và Quang Hưng.
Vâng, sở dĩ họ lên trên núi rồi và họ thoát y là tại vì không có ai nhìn thấy họ thôi chị.
nhưng mà cái việc đó lại gây ra cái cảnh mà bị động đất mới khổ chứ anh. Dạ vâng, ở bên Irving gần chị Thu Nga động đất hoài mà không ai nói gì hết. Dạ.
Không, giống như anh Huy Cường nói phải leo lên núi thì là không ai thấy hết. Vâng, đến đây thì chúng tôi xin được tạm chia tay và kính chúc quý vị cũng như là quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại với quý anh trong chương trình tuần tới.
Vâng, xin cảm ơn chị Thu Nga và kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Vâng, chào anh Huy Cường và chị Thu Nga.